SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi lại gặp tiến sĩ Phạm Chí Dũng, là Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam. Lần đầu tiên là thay mặt quý khán giả xin kính chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng ạ.
Vâng, xin chào anh Phạm Bách và quý khán giả của đài SBS.
Dạ vâng, thưa anh, tuần qua thì một sự kiện khá nổi bật là Chủ tịch Quốc hội và Nguyễn Thị Kim Ngân công du sang Pháp và Mỹ để hy vọng rằng vận động cho Hiệp định Thương mại EVFTA, Hiệp định Thương mại Tự do Âu Châu. Thì thưa anh, nhìn lại chuyến đi này, anh đánh giá như thế nào? Trong khi thông cáo của nhà nước thì rất ca tụng và nói lại đây là một chuyến đi thành công. Anh có đồng ý vậy không ạ?
Tôi cũng nghĩ đây là một chuyến đi thành công trong mọi cách của bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Thực ra thì nó có hai cái ý nghĩa về thành công. Thành công về nghĩa đen và thành công về nghĩa bóng. Về nghĩa đen ấy, thì thực chất cái chuyến đi của bà Nguyễn Thị Kim Ngân là nhằm đối phó với một cái thông báo thuộc Liên minh châu Âu vào tháng 2 năm 2019. Đó là thông báo hoãn vô thời hạn cái Hiệp định Thương mại thì Tự do châu Âu Việt Nam. Với cái lý do thực chất ấy, là Việt Nam vi phạm rất nhiều nhân quyền, vi phạm trầm trọng rất nhiều nhân quyền và chưa có một bất kỳ một cái dấu hiệu nào đáp ứng những đòi hỏi yêu sách về cải thiện nhân quyền của Nghị viện châu Âu. Đó. Thế thì đây là cái chuyến đi đối phó của bà Nguyễn Thị Kim Ngân và nó lặp lại cái chuyến đi của bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào tháng 4 năm 2017 cũng đi châu Âu. Lúc đó bà Ngân là đi ba nước là Séc, là Hungary, Thụy Sĩ để vận động cho EVFTA. Và lần này thì về cơ bản, bà Ngân không nhận được bất kỳ một cái cam kết chính thức nào từ phía giới lãnh đạo của Liên minh châu Âu về cái tiến trình xúc tiến cho EVFTA. Còn bên lề thì có một cái vấn đề được coi là cái thành công trong nghĩa bóng là thế này. Bà Ngân có một cái cuộc tiếp xúc với một cái nhân vật quan trọng, có lẽ là lại quan trọng hơn cả Thủ tướng Pháp và Thủ tướng Bỉ, là ông Berlage. Ông là ta là chủ tịch của Ủy ban Thương mại Quốc tế châu Âu, tức là một cái cơ quan tham mưu cho Nghị viện châu Âu về các hiệp định thương mại quốc tế. Ví dụ như là các hiệp định thương mại quốc tế với Nhật Bản hay là với một số nước nào đó thì chỗ ông Berlage là, và đó là có cái vai trò rất quan trọng. Và trong cái cuộc gặp với bà Kim Ngân thì ông Berlage đã thông tin cho bà Kim Ngân. Cái thông tin của ông Berlage này cho tới giờ tôi cũng xin nói rõ là chưa được xác nhận từ phía Nghị viện châu Âu, từ phía Liên minh châu Âu, mà là chỉ do báo đảng của Việt Nam nêu lại thôi, tức là do ông Berlage nói với bà Kim Ngân. Thì tôi không biết là có phải là do cái thủ thuật là báo đảng Việt Nam hay dùng cái cách là nhét chữ vào miệng người hay không. Nhưng mà ông Berlage nói như thế này, có thể là vào tháng 6, tháng 7 tới năm 2019 này thì sẽ ký kết và phê chuẩn EVFTA. Thì có thể nói đó là một cái thông tin, nếu đúng là như vậy thì đây là một cái thông tin quan trọng và được coi là một cái kết quả thành công của cái chuyến đi của bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Chỉ có điều là chưa biết cái thông tin này nó xác thực tới đâu hoặc là có độ tin cậy tới đâu. Nhưng mà theo tôi biết được, trước cái chuyến đi của bà Nguyễn Thị Kim Ngân thì cũng đã có thông tin về chuyện là chính quyền Việt Nam do cái việc mà EVFTA bị hoãn vô thời hạn cho nên đã phải đối phó bằng cách là phải thỏa mãn một số cái điều kiện cải thiện nhân quyền của châu Âu và đã hứa hẹn thêm một lần nữa trong rất nhiều lần đã hứa hẹn là cải thiện nhân quyền. Và một trong những hứa hẹn đó được truyền đạt trong cái lần này khi bà Nguyễn Thị Kim Ngân đi Pháp và Bỉ và tới trụ sở của Liên minh châu Âu tại Bruxelles là Việt Nam sẽ ký 3 công ước quốc tế còn lại về lao động liên quan tới tổ chức lao động quốc tế ILO. Thì có thể nói đây là một cái điều rất quan trọng đối với Liên minh châu Âu và đối với quốc tế, tại vì 3 công ước này còn liên quan tới cả cái quyền tự do lập hội của người lao động ở Việt Nam.
Dạ vâng, dạ thưa anh, nhưng mà thực tế thì cho đến nay ba cái công ước này mặc dù đã hứa hẹn từ năm này sang năm khác, không ai thấy được việc thực thi như thế nào. Chẳng hạn như là vấn đề thành lập công đoàn vân vân, và tự do lập hội thì Quốc hội Việt Nam đã đình hoãn dường như là vô hạn định thời, phải không thưa anh ạ?
Chuyện thành lập công đoàn tự do ở Việt Nam là không thể có. Có thể nói khẳng định cái điều đó. Tại sao không thể có? Tại nó xuất phát từ cái lý do chính trị. Chính quyền Việt Nam luôn coi công đoàn độc lập hay là công đoàn tự do là một cái biến tướng của công đoàn đoàn kết ở Ba Lan. Và công đoàn đoàn kết ở Ba Lan thì bị chính quyền Việt Nam cũng như là chính quyền một số nước cộng sản còn lại trên thế giới coi là cái tác nhân mà gây ra cái sự sụp đổ của chính quyền cộng sản Ba Lan vào những năm 80 của thế kỷ 20, tức là vào lúc đó. Cho nên là ở Việt Nam và Trung Quốc và cực kỳ sợ công đoàn độc lập. cực kỳ sợ những tổ chức và tự do của người lao động. Vì cho là những tổ chức này có khả năng tập hợp công nhân, người lao động và biến những cái mục đích kinh tế, an sinh, lao động thành những mục đích chính trị và có thể dẫn tới lật đổ, biểu tình và lật đổ chế độ. Cho nên là không hoàn toàn, không làm gì có cái chuyện mà có công đoàn độc lập ở Việt Nam. Và thậm chí là từ trước tới nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là một cái cơ quan được coi là phụ trách về công nhân ở Việt Nam và thường xuyên được hưởng tới 3% trên tổng thu nhập của các doanh nghiệp và người lao động. Ăn chặn, coi như là một cách ăn chặn, chưa từng tổ chức bất kỳ một cuộc đình công nào cho người công nhân. Mặc dù cái nhu cầu đình công ở Việt Nam là rất lớn, có thể lên tới hàng ngàn cuộc đình công một năm. Như vậy thì chẳng qua Việt Nam phải chấp nhận cái công đoàn độc lập là chẳng qua tại vì cái định chế công đoàn độc lập nằm trong hai hiệp định thương mại quốc tế. Một hiệp định thương mại quốc tế là hiệp định CPTPP, có nghĩa là hiệp định tức là hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, tức là nó chuyện tiền thân của nó trước đây là hiệp định TPP. Và hiệp định thứ hai thì đang thành hình là hiệp định EVFTA, là hiệp định thương mại tự do Việt Châu Âu Việt Nam. Đó thì công đoàn độc lập và quyền lợi của người lao động đều nằm trong cái đó. Và nhưng mà cho tới nay thì Việt Nam chưa chấp nhận và chưa chịu sửa đổi Bộ luật Lao động. Thứ hai là chưa chịu ký ba công ước quốc tế còn lại về lao động. Và thứ ba là chưa chịu thông qua luật về hội liên quan tới cái quyền tự do lập hội của người dân nói chung và người lao động nói riêng. Cho nên là cho tới nay thì chưa thấy bất kỳ một cái dấu hiệu nào có thể nói là cho thấy là Việt Nam cải thiện nhân quyền theo những cái yêu sách đòi hỏi của Hoa Kỳ và phương Tây liên quan tới vấn đề công đoàn độc lập.
Như vậy thì thưa anh, trở lại vấn đề thì những thông tin mà nhận được về cái tương lai khả quan cho Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Âu Châu thì chỉ do báo đảng đưa ra thôi. Và báo đảng mà đưa ra thì cái mức độ tín nhiệm có thể nói là rất ít, hoặc nếu mà không nói là con số 0. Thành ra như vậy thì nếu kiểm điểm lại bên phía Âu Châu thì những cái tuyên bố của ông Bertrand Lander thì có thấy rằng có xác nhận điều này không thưa anh?
Cho tới giờ là chưa hoàn toàn, chưa có bất kỳ một cái thông tin nào phản hồi của châu Âu, thông tin của châu Âu sau cái cuộc gặp với bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Tức là chưa, trên cả những cái trang tin của Liên minh châu Âu cũng chưa có bất kỳ một thông tin nào. Và theo tôi biết là theo những cái nguồn tin từ phía châu Âu thì họ cũng, theo tôi biết là cho tới nay thì không có một quan chức nào của châu Âu, của Liên minh châu Âu là dám khẳng định về cái chuyện là sẽ thông qua EVFTA vào tháng 6 hoặc tháng 7 hay là tháng 8 trong năm 2019. Mà tất cả bây giờ, thực sự là tất cả vấn đề của Liên minh châu Âu hiện nay là vấn đề Brexit, là khủng hoảng, cái cơn khủng hoảng Brexit của liên quan tới nước Anh. Và chưa biết là nước Anh sẽ còn ở lại hay là rút ra khỏi Liên minh châu Âu. Và thứ hai nữa là Liên minh châu Âu còn phải tổ chức, và rất bận rộn tổ chức cho cái cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng 5 năm 2019. Có thể nói là một cái kỳ rất bận rộn và phức tạp. Và họ không còn đầu óc đâu, họ chắc chắn là không còn đầu óc và thời gian đâu họ có thể nghĩ tới cái vấn đề tổ chức một cuộc họp cho EVFTA, hay là nghĩ tới cái việc là nghị viện mới của châu Âu sau tháng 5 năm 2019 thì sẽ xử lý với vấn đề FTA, EVFTA như thế nào. Thì có thể nói là nếu đối với những cái khuôn mặt mới của nghị viện châu Âu sau tháng 5 năm 2019 thì chúng ta biết là những khuôn mặt mới thường thường đi với gắn liền với những cái quan điểm mới, cách nhìn mới, chắc chắn là sẽ có những cách nhìn khác biệt đối với các nghị sĩ cũ của trong nghị viện châu Âu về vấn đề EVFTA. Cho nên là cái việc xác định thời gian, cái mốc thời gian là tháng 6, tháng 7 ấy, mà nếu đúng là ông Berlant nói điều đó thì tôi cho đó cũng chỉ là một cái khả năng kỳ vọng, một cách nói kỳ vọng hoặc là một cách nói xã giao, ngoại giao đối với Việt Nam mà chưa có thể có gì khẳng định về cái chuyện đó. Ngay cả cái việc Việt Nam bây giờ có thể là ký ngay lúc này vào ba công ước quốc tế về lao động thì vẫn tiếp tục phải chờ nghị viện mới của châu Âu. Đến lúc đó thì nó lại có một cái khả năng thế này xảy ra, là chúng ta biết là Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu trước đây mà đã phải trải qua một quá trình rà soát pháp lý khá lâu, mặc dù là nó đã được hoàn tất đàm phán vào cuối năm 2015. Nhưng mà phía chính quyền Việt Nam do thấy hiệp định này kéo dài quá lâu và họ muốn ăn ngay, cho nên là họ mới đề nghị phía châu Âu là tách hiệp định này thành hai phần. Một là hiệp định EVFTA và hai là hiệp định IPA, có nghĩa là hiệp định bảo hộ đầu tư. Thì cái hiệp định EVFTA ấy, về thực chất nó chỉ là một cái khung pháp lý, một cái hiệp định mang tính chất khung pháp lý liên quan tới những bao hàm những cái nguyên tắc thì đúng hơn, chứ không phải là liên quan tới những cái điều kiện và những cái nội dung kinh doanh cụ thể mà có thể mang lại lời lãi ngay lập tức cho phía Việt Nam. Còn hiệp định IPA thì mới là hiệp định mang lại lời lãi cho phía Việt Nam. Thì cái vấn đề mà nếu đúng là ông Berlant, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế thông báo cho Việt Nam là tháng 6, tháng 7 này ký hiệp định, thì có nghĩa là ký hiệp định EVFTA chứ không phải là ký hiệp định IPA. Còn cái hiệp định IPA muốn ký được, muốn thông qua được thì lại phải được cái sự chuẩn thuận của 28 quốc gia, của 28 nghị viện trong 28 quốc gia của thành viên Liên khối Liên minh châu Âu. Có nghĩa là Việt Nam sẽ phải đàm phán và tranh thủ đối với từng quốc gia và từng nghị viện của từng quốc gia một, mà chỉ cần 4 trong số 28 nước không đồng ý thì IPA sẽ không ký được.
Dạ vâng, thưa anh, trở lại cái chuyến đi của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, như anh đã nói từ đầu, có thể là thành công, nghĩa đen và nghĩa trắng. Rút cuộc lại, nếu mà nói vắn tắt thì có vẻ như là chuyến đi của bà Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ là sôi hỏng bỏng không thôi, bởi vì chưa có hứa hẹn nào và cũng chưa có một cái gì chắc chắn, bởi vì Nghị viện Âu Châu sẽ bầu cử lại, những gì xảy ra thì chưa ai biết được. Dạ vâng. Thưa anh, những chuyện còn trước mắt thì chúng ta quay sang một vấn đề thứ hai, là hiện giờ có tin là một giàn khoan khác của Trung Quốc, giàn khoan Đông Phương đóng xong rồi và sẽ vào hải vận Việt Nam. Thì thưa anh, liệu rằng chuyến đi của giàn khoan này đóng tại Quảng Tây vậy đó, có tương tự giống như là cái giàn khoan Hải Dương 981 không thưa anh?
Nó cũng có những nét tương đồng anh ạ, cũng có những nét tương đồng. Cái nét tương đồng thứ nhất là cái sự xuất hiện của giàn khoan Hải Dương 981 vào năm 2014 và sự xuất hiện của giàn khoan Đông Phong vào năm 2019, 5 năm sau, đều trong cái tình thế, trong cái bối cảnh là Việt Nam đang có những kế hoạch hợp tác khai thác dầu, liên doanh khai thác dầu với các nước khác mà không phải là với Trung Quốc. Và điều đó làm cho Trung Quốc cảm thấy bị vỗ mặt, bị mất ăn. Tại vì Trung Quốc tự cho mình là tác giả của cái đường lưỡi bò chín đoạn và quét qua hầu hết các cái mỏ dầu khí, các cái lô dầu khí của Việt Nam. Tức là không cho phép Việt Nam khai thác dầu khí mà không có sự tham gia của Trung Quốc. Và Trung Quốc đã không ít lần yêu cầu Việt Nam, yêu sách một cách trắng trợn Việt Nam là phải hợp tác khai thác dầu khí với Trung Quốc. Thì Trung Quốc mới cho phép Việt Nam khai thác dầu khí, mặc dù cái vùng khai thác dầu khí chính là cái vùng chủ quyền của Việt Nam, chứ không phải chủ quyền của Trung Quốc. Và những cái chuyến đi của Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tới Việt Nam đã đề cập thẳng tới những cái chuyện như vậy. Thế thành thử tôi muốn nói tức là đó là cái bối cảnh mà có sự tương đồng giữa hai thời điểm, hai cái sự việc là giàn khoan Hải Dương 981 vào năm 2014 và giàn khoan Đông Phong vào năm 2019. Cái sự tương đồng thứ hai ấy, là nó liên quan tới cái thế đu dây của Việt Nam với Mỹ và Trung Quốc. Thì vào năm 2014 thì lúc đó Việt Nam đã bắt đầu có những cái dấu hiệu, hơi nhích về phía Mỹ một chút. Trước đó thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là Panetta đã tới Cam Ranh. Và đến năm 2013 thì Trương Tấn Sang là Chủ tịch nước Việt Nam đã sang Washington gặp Tổng thống Mỹ lúc đó là Barack Obama. Và đã có ký kết một số cái hợp tác. Mặc dù chưa phải là hợp tác chiến lược, nhưng mà điều đó có lẽ là làm cho Trung Quốc cảm thấy gai mắt. Và lúc đó trong cái bối cảnh là Việt Nam đang cần tham gia vào hiệp định TPP, cho nên đã đáp ứng đối với Mỹ một số cái vấn đề khác. Thế thành thử là cái sự xuất hiện của cái giàn khoan Hải Dương 981 vào năm 2014 đó, nó cũng nằm trong cái bối cảnh là Việt Nam đang hơi nhích dần sang Mỹ. Và đến năm 2019 thì cái sự xuất hiện của giàn khoan Đông Phong đó, cũng nằm trong cái bối cảnh là Việt Nam không chỉ nhích dần sang Mỹ mà đang có những cái động thái là ngả mạnh hơn khá nhiều sang Mỹ. Và cái điều đặc biệt là vào đầu năm 2018 thì lần đầu tiên đã có một cái tàu sân bay, một cái hàng không mẫu hạm, lần đầu tiên đã có một hàng không mẫu hạm của Mỹ đến ngự tại vùng biển của Việt Nam. Đó, cái hàng không mẫu hạm tên là USS Carvisser. Thì sắp tới thì khả năng là Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Việt Nam sẽ có một cái chuyến đi sang Washington và gặp Tổng thống Mỹ là Donald Trump. Và hiện nay đang xuất hiện những tiền đề cho thấy là giữa Việt Nam và Mỹ không chỉ có những cái giao lưu hay là hợp tác thông thường về vấn đề quốc phòng, mà có thể đẩy tới một cái mối được coi là quan hệ đối tác chiến lược, thậm chí là có thể quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Và trong đó có quan hệ đối tác chiến lược về vấn đề quân sự và quốc phòng. Thì chắc chắn là điều đó không làm cho Tập Cận Bình hài lòng, đặc biệt trong cái mối quan hệ, trong cái bầu không khí mà quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang trở nên căng thẳng thông qua vấn đề xung đột thương mại. Thành thử là Tôi nghĩ rằng một cách hết sức đơn giản, theo cái não trạng và theo thói quen hành động của phía Trung Quốc, thì Trung Quốc đã đưa những cái gì khổng lồ liên quan vào khu vực Biển Đông. Trước đây là giàn khoan Hải Dương 981, thì bây giờ là giàn khoan còn lớn hơn nữa, là giàn khoan Đông Phong, tức là giàn được coi là giàn khoan lớn thứ hai của Trung Quốc, và có một cái diện tích lên tới bằng tới 10 cái sân bóng đá. Đó, thì đưa vào, đó là một cách để dằn mặt Bộ Chính trị Việt Nam, một cách khủng bố tâm lý và tinh thần của Bộ Chính trị Việt Nam, và đặc biệt là khủng bố tâm lý của Nguyễn Phú Trọng, và nắn gân Nguyễn Phú Trọng và gửi một cái thông điệp là nếu như là quá gần Mỹ thì sẽ không tốt đối với Trung Quốc và Trung Quốc sẽ ra tay.
Dạ vâng, dạ, thưa anh, trở lại cái vụ giàn khoan Hải Dương năm 2014, thì phản ứng của người dân Việt trên khắp thế giới rất là sôi nổi, đặc biệt là tại Úc đã có những cuộc biểu tình trước đại sứ quán của Trung Quốc. Không hiểu rằng có phải vì phản ứng mạnh mẽ mà khiến cho giàn khoan Hải Dương phải rút ra khỏi vịnh Bắc Bộ. Thì thưa anh, liệu rằng lần này với giàn khoan Đông Phong, nếu mà có những cái phản ứng mạnh mẽ như vậy thì có thể là Đông Phong cũng phải rút giống như Hải Dương không thưa anh?
Tôi lại không cho là cái phản ứng của người dân Việt ở trong nước và trên thế giới đã tác động một cách mạnh mẽ tới Trung Quốc, mà do đó Trung Quốc phải rút cái giàn khoan Hải Dương 981 vào năm 2014. Tại vì một cái lý do hết sức đơn giản là thế này, là vào cái thời điểm đó thì chính quyền Việt Nam đã toa rập với chính quyền Trung Quốc để đàn áp các cuộc biểu tình của người dân Việt Nam. Có những cái cuộc biểu tình nổ ra rất lớn, ví dụ như ở Sài Gòn vào tháng 5 năm 2014 lên tới 10 tới 12.000 người, chưa từng có kể từ năm 1975. Nhưng mà một tuần lễ sau đó, thì khi mà những người biểu tình bước ra đường thì đã bị công an đánh đập, bắt bớ và hành hung rất dã man, đổ máu. Thế thì không thể nói khác đi được, tức là đó là những cách chính quyền Việt Nam toa rập và bảo vệ cho cái sự sai trái của chính quyền Trung Quốc, bảo vệ cho sự sai trái của giàn khoan Hải Dương 981, và do đó Trung Quốc không có gì phải lo lắng. Lần này cũng vậy thôi, tôi cho rằng lần này Nguyễn Phú Trọng và chính quyền của ông ta, đảng của ông ta cũng sẽ hành xử như vậy, có nghĩa là nếu như là có những người mà biểu tình chống giàn khoan Đông Phong, nếu như giàn khoan Đông Phong mà xâm lấn vùng chủ quyền lãnh hải của Việt Nam thì sẽ xuất hiện những cuộc biểu tình, và khi đó thì chính quyền cũng sẽ ra tay, chính quyền Việt Nam cũng sẽ ra tay đàn áp, và Trung Quốc sẽ không phải lo về cái chuyện là có một cái làn sóng lớn ở trong nước biểu tình liên quan tới cái giàn khoan Đông Phong. Mà cái vấn đề mà giàn khoan Hải Dương 981 hay là giàn khoan Đông Phong 132 mà vào ngự trị đó hay rút ra sau này, nó có lẽ là nó đi theo những cái thỏa thuận ngầm, những cái trao đổi ngầm, những cái trao đổi dưới gầm bàn giữa chính quyền Trung Quốc và chính quyền Việt Nam liên quan tới những cái điều kiện gì đó được coi là điều kiện về lợi ích của hai đảng anh em. Và khi mà đã thống nhất được nhau về những cái lợi ích về chuyện đó rồi thì lúc đó mới rút giàn khoan.
Vâng, cái thời điểm này thưa anh, năm 2019 cũng là dẫn sang năm 2020 và nhiều người nhắc tới cái Hiệp định Thành Đô, thì liệu rằng cái áp lực của giàn khoan Đông Phong này có dính líu gì tới Hiệp định Thành Đô mà nhiều người nói tới không anh?
Tôi lại không lo về cái chuyện, tại vì cái vấn đề Đông Phong nó chỉ là vấn đề chiến thuật thôi, trong khi vấn đề Thành Đô nó là vấn đề chiến lược. Thì theo quan điểm cá nhân của tôi thì tôi không lo về cái chuyện giàn khoan Đông Phong nó có thể gây ra một cái tác động mạnh mẽ liên quan tới cái việc xâm lấn của Trung Quốc đối với Việt Nam. Mà điều đáng lo trước mắt, nếu có xảy ra là có thể là Nguyễn Phú Trọng trước khi đi Mỹ sẽ đi Trung Quốc. Và hiện nay đang bắt đầu rộ lên thông tin về việc là trước khi đi Mỹ thì ông Trọng sẽ đi Trung Quốc để dự cái hội nghị thượng đỉnh sáng kiến một vành đai một con đường, viết tắt là BRI, do phía Trung Quốc tổ chức. Và có một luồng dư luận đánh giá rằng nếu như ông Trọng quả thực là đi dự cái hội nghị này, dự hội nghị thượng đỉnh này, thì hãy coi chừng là ông ta đang dâng hiến cho Trung Quốc một cái cơ hội để biến cái hiệp ước Thành Đô trở thành hiện thực. Có nghĩa là sẽ làm cho Việt Nam trở nên lệ thuộc, phụ thuộc nhiều hơn nữa vào Trung Quốc về mặt chính trị, kinh tế và cả lãnh thổ.
Dạ vâng, thời lượng của Việt Nam Tuần Qua đến đây cũng đã mãn. Xin cảm ơn nhà báo Phạm Chí Dũng rất nhiều và hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục bàn những chuyện thời sự vào tuần sau. Dạ thưa anh.
Xin chào anh Phan Bách và quý khán giả nghe đài SBS.
Tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.